Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Huyền Nghĩa tập 13. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Thư viện Phật giáo Hoa Tạng, Đài Bắc Đài Loan, thời gian tháng 10 năm 1994. Xin lật quyển giảng nghĩa trang 23, hàng thứ 6. Đây là đại đoạn thứ 5 của Huyền Nghĩa, là sở bị căn khí. Chữ bị này là đọc theo phá âm, không đọc B mà đọc phi, còn với chữ phi là đồng một ý nghĩa. Tiếng Đài Loan đọc là cha pi, tức là gia bị, đọc theo cái âm này rất chính xác. Chúng ta xem điều thứ nhất. Sớ sao nói tiền tam phi khí, vị vô tính giả, vô nguyện giả, vô hành giả, phản thị giai khí. Khí là căn khí. Đây là một tỷ dụ. Khí là khí mãn, tức là đồ đựng. Thí như chúng ta muốn cúng dường nước trà cho người ta, nhất định phải có cái ly. Cái ly này tức là khí. Có cái khí này thì mới có thể tiếp nhận. Trong Phật Pháp đem tất cả chúng sanh dùng chữ khí này để làm tỷ dụ, có thể tiếp nhận Phật Pháp, y theo Phật Pháp tu học thì gọi là pháp khí. Tức là những người này có thể tiếp nhận giáo pháp của Như Lai. Đại sư Liên Trì tại trong Sớ Sao bảo với chúng ta rằng có ba hạng người là phi khí, tức là không thể tiếp nhận cái pháp môn niệm Phật này. Ngoại trừ ba hạng người này ra đều có thể tiếp nhận. Do đây có thể biết cái pháp môn này đã gia bị căn khí rộng rãi, là bất cứ pháp môn nào cũng không thể sánh bằng. Ba hạng người nào? Hạng người thứ nhất là không tin, họ không tin cái pháp môn này, điều này chẳng có cách nào. Hạng người thứ hai là không nguyện, tuy rằng họ tin nhưng họ không muốn vãng sanh, đây cũng không phải là đối tượng của pháp môn Tịnh Tông. Hạng người thứ ba là không hành, tuy rằng họ tin, họ cũng muốn vãng sanh, nhưng họ không chịu niệm Phật. Chữ hành này tức là niệm Phật, không niệm Phật tức là không hành, thì không thể được. Cho nên đây tức là nói ra ba cái căn bản điều kiện tu học của Tịnh Tông là tín, nguyện, hành. Hay nói cách khác, phải đầy đủ ba điều kiện này thì đều là căn khí của pháp môn này. Cũng tức là nói tu học cái pháp môn này nhất định được thành tựu. Kế đến là phần giải thích đơn giản tín nguyện hành. Đoạn này giải thích vô cùng quan trọng. Tin là tin sanh Phật bất nhị, tâm ấy là Phật, tâm ấy làm Phật. Đại sư Ngộ Ích tại trong yếu giải đem chữ tin này giải thích được một cách tường tận, rất viên mãn. Ngài vì chúng ta nói ra sáu loại, ở chỗ này chỉ nói có một loại, mà một loại này là trong sáu loại quan trọng nhất. Đây tức là phải tự tin mình, tự tin mình trong đời này có thể thành Phật. Cái lòng tin này vô cùng quan trọng. Chúng tôi nhìn thấy nhiều bạn đồng tu học Phật đích thật là còn thiếu cái lòng tin này. Họ cứ nghĩ tự mình một đời tạo tác tội nghiệp rất nặng, cái dáng của ta như vậy làm sao mà có thể được thành Phật. Chẳng những không thể thành Phật, nếu như sanh đến Cực Lạc thế giới cùng với chư Bồ Tát tụ hội một nơi, họ cũng cảm thấy rất hổ thẹn, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cách nghĩ này của họ thì tuyệt đối không thể vãng sanh. Cho nên muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới phải có lòng tự tin rất mãnh liệt. Phật tại trong rất nhiều kinh luận Đại Thừa bảo với chúng ta sự việc này: chúng sanh và Phật là không hai. Đây là từ trên thể tánh mà nói. Chỗ khác biệt ở tại đâu? Là Phật đã ngộ tự tánh, chúng ta là đã mê tự tánh. Chỗ khác biệt là ở chỗ mê và ngộ mà thôi. Mà tự tánh thì không hai không khác, hoàn toàn là như nhau. Thành Phật tức là đã ngộ tự tánh, tức là giác ngộ, hiểu rõ tự tánh thì gọi là thành Phật. Do đây có thể biết chúng sanh thành Phật là một việc lẽ đương nhiên. Vì sao mà không dám thừa nhận? Vậy thì sai rồi. Tại trong Quán Kinh đem nguyên lý của Tịnh Tông, Phật dùng hai câu nói vì chúng ta khai thị. Hai câu này tức là: tâm ấy là Phật, tâm ấy làm Phật. Tâm ấy là Phật là tánh đức, bản tánh vốn tự như vậy. Tâm ấy làm Phật là tu đức. Tuy rằng bạn vốn tự là Phật không sai, nhưng nếu bạn không tu thì bạn không thể thành Phật. Nhất định phải tu. Vốn tự là Phật, bây giờ lại chịu tu hành làm Phật, đó thì là nhất định làm Phật, nhất định được thành tựu. Vốn tự là Phật mà bây giờ không chịu tu hành, đó thì chẳng có cách nào. Tự tánh Phật không thể hiện ra. Cho nên tâm ấy làm Phật, nguyên lý tu học của Tịnh Tông tức là căn cứ theo cái đạo lý này. Hiện nay chúng ta là sanh tử phàm phu, vì sao lại suy xuất đến bước đường này? Tức là tâm ấy đang tạo sanh tử phàm phu. Vậy thì chẳng còn lời gì để nói. Vì sao lại có sanh tử phàm phu? Là do vọng tưởng chấp trước mà ra. Chúng ta suốt ngày đến tối nổi dậy vọng tưởng, suốt ngày đến tối thị phi nhân ngã, tham sân si mạng tạo tác những việc này. Đây tức là tâm ấy làm phàm phu. Tâm ấy đang tạo tác lục đạo. Chúng ta bị thiệt thòi là ở tại chỗ này, mà cũng không biết cùng một đạo lý. Chúng ta đem cái ý niệm này chuyển qua lại thì chúng ta làm Phật, thành Phật. Đây là nguyên lý tu học thành Phật của Tịnh Tông. Cho nên tiếp theo đoạn phía dưới là nói: chúng sanh niệm Phật nhất định được vãng sanh cứu cánh thành Phật đạo. Đây tức là căn cứ theo nguyên lý này mà nói cái chân tướng sự thật này. Cho nên thành Phật cũng chẳng lấy gì làm lạ, thành Phật cũng chẳng có gì là phi thường. Tất cả mọi người vốn tự là Phật. Điều này nhất định phải biết. Thế nhưng thành Phật thì được đại tự tại, vĩnh viễn lìa khổ được vui. Cái sự việc này thì ngay trong một niệm của chúng ta, then chốt là ở tại niệm Phật. Chúng ta chịu niệm Phật thì được rồi. Niệm là trong tâm thật có Phật, mà không phải ở trên miệng niệm. Trên miệng thì niệm Phật, trong tâm thì nổi dậy vọng tưởng. Vọng tưởng thị phi nhân ngã tham sân si mạng, đây không gọi là niệm Phật, không được tương ứng. Trong tâm phải thật có Phật, thật có Phật thì những tạp niệm khác không còn nữa. Cho nên gọi là nhất tâm sinh niệm, nhị tâm thì không được. Nhất tâm phải nhất tâm sinh niệm. Chúng ta học Phật đã học bao nhiêu năm rồi, đối với sự việc này cũng hiểu được nhiều ít. Nhưng khi chúng ta niệm Phật cũng có vọng tưởng, cũng có tạp niệm, phải làm sao đây? Cái trần tướng sự thật này chúng ta nhất định phải nhận thức cho rõ ràng. Vọng tưởng tạp niệm của chúng ta đã có thời gian rất dài, rất lâu, từ vô thị kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp tâm của chúng ta là vọng tưởng, là tạp niệm. Bây giờ muốn đem nó chuyển qua lại dĩ nhiên là khó khăn, dĩ nhiên là khó khăn, vì tạp khí quá nặng, quá nặng. Bây giờ chúng ta biết được cái nguyên lý này, biết được cái sự thật này, đây là do tâm tạo tác. Bây giờ không nghĩ tạo tác vọng tưởng tạp niệm nữa, bây giờ phải chuyên tạo A Di Đà Phật. Tức là bây giờ chúng ta đã minh bạch gọi là thủy giác, tức là bạn bắt đầu giác ngộ rồi. Từ đây về sau phải luôn luôn bảo trì cái giác ngộ này, không còn mê nữa, thì là chúng ta có hy vọng thành công. Phải bảo trì như thế nào? Tức là phải nắm chặt một câu Phật hiệu này: điều nhiếp cả sáu căn, tịnh niệm không gián đoạn. Chúng ta phải tập trung ý chí tinh thần ở tại câu Phật hiệu này, niệm niệm không ngừng. Đang lúc niệm Phật không sợ vọng tưởng nổi lên. Vọng tưởng nổi lên là bình thường. Vọng tưởng và niệm Phật có thể đồng thời, bỉ thử không có trở ngại. Chỉ cần chúng ta chuyên chú ở tại câu Phật hiệu, vọng tưởng có nổi lên cứ mặc kệ nó, cũng không nên để ý đến nó, cũng không nên sợ nó. Như vậy thì công phu niệm Phật của chúng ta sẽ được đắc lực. Muốn công phu được đắc lực vẫn phải nhờ huân tập, hay nói cách khác, chúng ta phải bồi dưỡng thói quen niệm Phật, bồi dưỡng tập khí niệm Phật. Nếu tập khí niệm Phật này đã bồi dưỡng thành công thì vọng tưởng tạp niệm tự nhiên ít đi. Vọng tưởng tạp niệm ít đi thì chúng ta biết được công phu niệm Phật của chúng ta đã được đắc lực. Niệm Phật như vậy thì mới có thể vãng sanh. Cho nên cái then chốt là ở nơi niệm Phật. Niệm Phật thì thành Phật. Người niệm Phật nhất định được sanh tịnh độ. Vừa sanh tịnh độ nhất định là cứu cánh thành Phật. Phía trước thành Phật cộng thêm hai chữ cứu cánh, tức là nói rõ thành Phật này là thành Phật quả viên mãn. Như Thiền Thai Tông nói, tạng thông biệt viên, tạng giáo Phật, thông giáo Phật và biệt giáo Phật thì chưa viên mãn. Đến viên giáo Phật mới cứu cánh viên mãn. Chúng ta sanh đến cực lạc thế giới là thành loại Phật nào? Là viên giáo cứu cánh viên mãn Phật. Đây đích thật là thù thắng không gì sánh bằng. chúng ta phải tin tưởng. Điều này vô cùng quan trọng, tức là tự tin mình. Cho nên trong Tịnh Tông nói tin cùng với tôn giáo thông thường nói tin là hoàn toàn khác nhau. Nó là xây dựng trên cơ sở của lòng tự tin. Kể đến chúng tôi lại nói tin tha. Tha là ai? Tha là nói Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật. Tây phương cự lệ thế giới là Thích Ca Mâu Ni Phật, vì chúng ta giới thiệu, chúng ta tin tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật tuyệt đối không có vọng ngữ. Ngài đã nói tất cả đạo lý đều là sự thật. Chúng ta phải thật sự tin Ngài. Chúng ta tin tưởng Đức Thế Tôn nói A Di Đà Phật tại nhân địa đã phát 48 lời nguyện. Nguyện nguyện đều chân thật, nguyện nguyện hiện tại đều đã thực hiện, không có một nguyện nào là giả dối. Chúng ta tin Ngài là tin điều này. Từ chỗ này mà xây dựng lòng tin. Lại nói đến nguyện. Nguyện là chán bỏ ta bà, hâm mộ cực lạc, như con nhớ mẹ, muốn được vãng sanh. Lòng tin chân thật đã xây dựng thì thật sự thành tựu. Cái công đức đó rất lớn. Như trong kinh Kim Cang có nói, lòng tin thanh tịnh tức sanh thật tướng. Thật tướng tức là chân như bản tánh. Lòng tin thanh tịnh thì minh tâm kiến tánh. Thế nhưng Thiền Tông nói minh tâm kiến tánh thành Phật. Là thành loại Phật nào? Đại khái là thành Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật. Nhiều nhất cũng chẳng qua là Biệt giáo Phật. Không có cách nào đạt đến Viên giáo Phật. Tuy họ đã kiến tánh nhưng còn cách, như còn cách xa cứu cánh viên mãn Phật rất xa. Chúng ta biết được Bồ Tát kiến tánh thì phá một phẩm vô minh, thấy được một phần chân tánh. Đây tức là Bồ Tát đã kiến tánh, gọi là kiến tánh thành Phật. Ở trong tự tánh có 41 phẩm vô minh, họ mới phá được một phẩm, phía sau hãy còn 40 phẩm. Nếu phá hết 40 phẩm thì mới gọi là cứu cánh viên mãn Phật. Cho nên những ngôi vị thứ đó, tức là trong Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, họ phải từng bước mà hướng lên trên, còn xa rất xa. Chỉ có sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì dễ thành tựu, rất mau chóng có thể đạt đến viên mãn Phật. Họ không cần trải qua nhiều ngôi vị thứ như vậy, họ cũng không cần trải qua thời gian lâu dài thì họ có thể thành tựu. Cho nên chư Bồ Tát đã giác ngộ, không có vị nào mà không phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Trừ ra họ không gặp được pháp môn này. Nếu họ gặp được pháp môn này thì họ quyết định cầu sanh. Bồ Tát có trí huệ, chúng ta không có trí huệ. Gặp được cái pháp môn này mà không muốn đi. Vì sao không muốn đi? Vì đối với cái thế gian này còn tham luyến, không bỏ được. Điều này thì phiền phức. Suy rằng có tin cũng không thể thành tựu. Cho nên nhất định phải đem hai cái thế giới này, hai cái hoàn cảnh sinh hoạt phải nắm được rõ ràng, phải nắm được minh bạch. Thật sự đã rõ ràng, đã minh bạch rồi thì buông bỏ cái thế gian này. Vì sao không chịu đi? Vì sao không buông bỏ? Vì chưa có nắm được rõ ràng. Cho nên tài sản ở thế gian hãy còn tham luyến, không chịu buông bỏ. Nếu đã hiểu được rõ ràng tài sản ở Tây Phương thế giới so với thế gian này còn nhiều hơn là không biết bao nhiêu lần, thì là chịu đi. Nhà cửa ở cực lạc còn lớn hơn ở đây rất nhiều. Nhà cửa của chúng ta ở đây là dùng xi măng cốt sắt xây cất. Nhà cửa ở Tây Phương cực lạc thế giới là dùng thất bảo tạo thành. Cõi thế gian này không thể sánh bằng. Ở thế gian này có thân nhân quyến thuộc, không thể buông bỏ cảm tình thân thiết. Không biết được ở Tây Phương thế giới thân nhân quyến thuộc còn nhiều hơn ở đây rất nhiều, một tí cũng không giả. Cho nên nhất định phải nắm được rõ là rằng, nắm được minh bạch, thì chúng ta tự nguyện sẽ xả bỏ cõi thế gian này. Cho nên gọi là chán bỏ ta bà, không còn ưa thích ở thế gian này mà chịu khổ ở trong lục đạo, phải chịu dày vò ở trong lục đạo. Khi đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm rõ rõ ràng ràng minh minh bạch bạch rồi, thì bạn dĩ nhiên là hoan hỷ, bạn ngưỡng mộ và rất muốn đi. Kế đến một câu là tỷ dụ như con nhớ mẹ, thí dụ cho cái tâm này hưởng hâm mộ giống như đứa con nhớ cha mẹ vậy, nó chẳng có cái tâm nguyện nào khác, chỉ hy vọng về đến trong lòng của mẹ. Phải có mối nhiệt tình như vậy, muốn được vãng sanh là nhất định muốn sanh cực lạc thế giới. Phải có tâm nguyện như vậy, cái nguyện vô cùng khẩn thiết. Có nguyện thì phải hành, hành là từ nguyện khởi hành. Hành tức là Phật tại trong bổn kinh dạy cho chúng ta nhất hướng chuyên niệm, không có gián đoạn, tức là Đại Thế Chí Bồ Tát tại trong niệm Phật Viên Thông Chương dạy cho chúng ta đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tường kế. Đồ nhiếp lục căn tức là nhất hướng, tịnh niệm tường kế tức là chuyên niệm. Nếu làm được như vậy thì ba cái điều kiện này đều đầy đủ cả. Như phía trên ba điều gọi là tư lương, ba điều tính nguyện hành, thiếu một cũng không được. Đây là điều kiện của vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Ba điều kiện này đầy đủ rồi, chẳng có một ai mà không được vãng sanh. Vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới quyết định một đời thành Phật, đây là chân thật thành tựu. Bất cứ một pháp môn nào cũng chẳng có cách nào sánh bằng pháp môn tịnh độ. Ở trong những pháp môn đại thừa khác tuy có lý luận rất hay, cũng có pháp môn thiện xảo phương tiện, nó có thể giúp cho chúng ta, chỉ là tu thành A-la-hán, thành Bồ Tát, thành quả vị Phật của viền giáo Bồ Tát mà thôi. Như Tạng Thông Biệt Phật thì không thể sánh bằng Tây Phương tịnh độ, cho nên nhất định phải đầy đủ ba điều kiện này. Ba điều kiện này đã đầy đủ, bất luận là có trí huệ hay ngu si, hoặc là ở trong xã hội sang hèn, nam nữ già trẻ, một loạt điều như nhau, bình đẳng được vãng sanh. bình đẳng được thành Phật. Pháp môn tịnh độ đặc biệt thù diệu. Thù là thù thắng, diệu là vi diệu. Theo đương cơ mà nói cũng có ba loại. Cái pháp môn thù thắng vi diệu này phải có điều kiện như thế nào, phải có tư cách như thế nào mới có thể tu học. Đây tức là theo đương cơ mà nói. Cách nói này có lẽ là từ cổ xưa mới là có ba loại như vậy. Cách nói của ba loại này là để cho chúng ta làm một cuộc tham khảo. Chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải minh bạch. Loại thứ nhất là thượng bối vãng sanh chỉ là Bồ Tát. Những vị cổ đức, trước đời đường Đại sư Thiên Đạo, Thiện Đạo, phần nhiều đều nghĩ rằng thượng phẩm thượng sanh là tứ địa đến thất địa Bồ Tát, thượng trung phẩm là sơ địa đến tứ địa Bồ Tát. Từ thượng thượng đến trung thượng bốn phẩm, phàm phu tuyệt đối không có phần. Cách nói này thì không phải của phàm phu. Như trong kinh Hoa Nghiêm, ngài Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và 41 vị pháp thân đại sĩ của Hoa Tạng thế giới, họ sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại khái là thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm, trung thượng phẩm. Họ đi vãng sanh, đại khái là bốn phẩm này. Đó là cách nói của những vị cao tăng đại đức trước đời của Đại sư Thiện Đạo. Đây là chúng tôi được nhìn thấy chú sớ của cổ đại đức nói như vậy. Chúng ta hãy lật xem trang 24. Cách nói loại thứ hai: vốn vì phàm phu kiêm cả thánh nhân. Cách nói này là của Đại sư Thiện Đạo nói. Tại trong Cao Tăng Truyện có ghi chép nói Đại sư Thiện Đạo là A Di Đà Phật hóa thân tái lai, là Di Đà hóa thân tái lai. Vậy thì lời nói của Đại sư Thiện Đạo tức là lời nói của chính A Di Đà Phật. Điều này nhất định là không sai. A Di Đà Phật xây dựng Tây Phương Tịnh Độ là vì ai? Là vì phàm phu, không phải vì chư Bồ Tát. Trong tứ thiếp sớ của Đại sư Thiện Đạo, tứ thiếp sớ tức là Kinh Quán Vô Lượng Thọ Sớ, chúng tôi đã từng giảng qua. Đặc biệt là có một đoạn tại trong Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương có nói, ngài làm chú giải cho đoạn Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương này đặc biệt là tường tận, đem những cái nói của cổ nhân hoàn toàn bác bỏ. Cho dù chúng ta không thể đọc hết toàn bộ tứ thiếp sớ, nhưng ít nhất cũng phải đọc Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương, phải đọc thêm nhiều lần để tăng trưởng lòng tin của chúng ta. Đại sư Thiện Đạo tại trong tứ thiếp sớ phá cách nói của cổ nhân. Chữ phá này tức là bác bỏ cách nói sai lầm của cổ đại đức. Ngài nói rằng Như Lai thuyết 16 phép quán này chuyên vì thường một chúng sanh, không liên quan đại thánh và tiểu thánh. Đoạn này nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Như Lai là Thích Ca Mâu Ni Phật, Kinh Thập Lục Quán là do Thích Ca Mâu Ni Phật nói, mà trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy phương pháp tu hành, tức là Đức Thế Tôn dạy phương pháp quán tưởng có 16 loại, bên trong bao gồm quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật, trì danh niệm Phật, cả thể đều ở trong quán kinh này. Mà ý của Phật là chuyên vì thường một chúng sanh. Cái gì gọi là thường một? Tức là hạng phàm phu sanh tử ở trong lục đạo luân hồi. Còn gọi là đầu xuất đầu một, đến tam thiện đạo để đầu thai. Đây là đem lục đạo thí dụ cho biển khổ. Cái đầu vừa ló lên mặt nước, hít một luồng không khí tươi mát, rồi lại hụp xuống dưới đáy biển, không biết bao lâu mới ló lên một lần. Dưới đáy biển tức là tam ác đạo. Cho nên quý vị nhất định nên biết lục đạo phàm phu nhất định là ở trong tam ác đạo thời gian dài, ở trong tam thiện đạo thời gian thì ngắn. Chúng ta ở trong tam thiện đạo cũng giống như đi ra ngoài du lịch, thời gian rất ngắn. Chúng ta ở trong tam ác đạo thời gian thì dài, cũng như quê nhà của chúng ta vậy. Ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh là quê nhà. Đây là chúng ta nhất định phải rõ ràng, nhất định phải minh bạch. Vì sao Phật khẳng định vì chúng ta nói như vậy? Vì Phật đối với sự thật này là Ngài chính mắt đã thấy, không phải đoán ra. Cảnh giới của Ngài là hiện lượng, Ngài thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch. Ngài nói ra cái đạo lý này, chúng ta tỉ mỉ mà suy nghĩ cũng rất là hợp lý. Vì sao con người lại đọa xuống tam ác đạo? Vì tạo tác ác nghiệp. Nguyên lý hình thành của luân hồi là mê hoặc tạo nghiệp, cảm được quả báo hoặc nghiệp khổ, là nguyên nhân của luân hồi. Trong hoặc nghiệp khổ đoạn một điều thì hiện tượng của luân hồi không còn nữa. Cho nên Đại sư Vĩnh Gia nói, giác ngộ rồi không còn đại thiên thế giới. Giờ đây có thể biết là vì chúng ta mê hoặc mới có lục đạo luân hồi, mới sanh ra cái hiện tượng này. Nếu thật sự đã giác ngộ thì cái hiện tượng này không còn nữa. Chúng ta hãy suy nghĩ, chúng ta từ sáng đến tối, từ đầu năm mùng 1 đến ngày 30 tháng Chạp, chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác là thiện nhiều hay là ác nhiều? Hãy bình tĩnh tỉ mỉ mà suy nghĩ thì sẽ cảm thấy lời nói của Phật có đạo lý. Chúng ta đích thật là ác niệm nhiều, tạo việc ác nhiều, làm việc tốt thì ít, việc ác thì nhiều, ác niệm thì mạnh. Phật nói luân hồi là kẻ mạnh kéo trước. Cái ý niệm nào mạnh thì chịu quả báo trước tiên. Ác niệm của chúng ta mạnh, những ác niệm nào? Là tham sân si. Cho nên Phật nói đây là tam độc. Ý niệm của tham mạnh thì đọa ngạ quỷ đạo. Lòng tham biến thành ngạ quỷ. Lòng sân hận mạnh thì đọa địa ngục. Ngu si thì biến thành súc sanh. Súc sanh tức là mê hoặc điên đảo, không biết phân biệt sân giả tà chánh, thiện ác và phải trái. Đem cái giả cho là chân, cái chân cho là giả, đây gọi là ngu si. Chúng ta hãy xem cái xã hội hiện nay, không cần xem người khác, hãy xem những bạn đồng tu chúng ta thì thấy được rõ ràng. Thật tại mà nói, một người tự mình thấy rất khó, cái khuyết điểm của mình không dễ gì phát giác. Thì nhìn người khác, người khác tức là tấm gương của mình, nhìn thấy khuyết điểm của người khác, quay đầu trở lại nhìn mình thì dễ phát hiện lỗi lầm của mình. Cách nhìn này cũng là Phật tại trong kinh thường thường chỉ dạy cho chúng ta. Tự chúng ta có đem giả cho là chân hay không? Cũng có lẽ chúng ta đã phạm điều ngu si này mà tự mình không biết. Chúng tôi xin cử ra một thí dụ rất cạn cợt mà nói. Chúng ta học Phật, đem hình tượng của Phật Bồ Tát cho là thần minh để cúng dường. Cái sự việc này thì rất nhiều, rất nhiều. Đây tức là mê hoặc, đây tức là ngu si. Tự mình lại Phật nghĩ rằng Phật sẽ phù hộ cho ta, sau khi chết rồi thì đọa vào súc sanh. Bạn bảo có oan uổng hay không? Lại Phật sao lại đọa xuống súc sanh đảo? Nguyên nhân là bởi không biết cúng dường lễ lại tượng Phật. Năm xưa Pháp Sư Từ Vân Quán Đỉnh có làm chú giải Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, gọi là Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương sớ sao. Trước kia chúng tôi có giảng qua quyển sách này, chúng tôi cũng có in qua rất nhiều lần, cũng dễ tìm lắm. Ở bài sau cùng, Ngài vì chúng ta nói ra người niệm Phật có 100 loại quả báo không đồng. Điều thứ nhất là người niệm Phật đọa địa ngục. Lúc ấy tôi còn là một học sinh ở Đài Trung theo thầy Lý học kinh giáo. Tôi thấy được quyển sách này nói điều thứ nhất là người niệm Phật đọa địa ngục, thì tôi liền giật mình. Tôi mới xin thỉnh với thầy giáo giải thích việc này ra sao. Niệm Phật cho dù không giỏi đi nữa, nhưng không đến nỗi đọa xuống Tam Ác Đạo, cũng không đến nỗi đọa địa ngục. Thì thầy Lý nói cái vấn đề này rất nghiêm trọng. Đây là một vấn đề rất nghiêm, rất quan trọng. Thầy nói ta không thể giải thích cho một mình ông nghe, lúc ta giảng kinh thì sẽ giải thích cho mọi người đều nghe. Thầy nói người niệm Phật trong tâm còn có đố kỵ, ganh ghét, còn có sân hận thì đọa địa ngục. Cái tâm đố kỵ, ganh ghét, sân hận thì đọa địa ngục, không phải niệm Phật đọa địa ngục. Người niệm Phật phải đoạn trừ cái tâm sân hận mới được, thì mới có thể vãng sanh. Nếu người niệm Phật trên miệng thì niệm Phật, trong tâm thì đầy dẫy tham sân si, đời sau thì đọa vào Tam Ác Đạo. Cho nên Pháp Sư Quán Định nói ra 100 loại quả báo không đồng, chúng ta không thể không biết. Cho nên A Di Đà Phật phát nguyện độ tất cả chúng sanh trong lục đạo. 48 lời nguyện, mỗi lời nguyện đều là độ lục đạo chúng sanh, không liên quan đại thánh và tiểu thánh. Đại thánh tức là Bồ Tát của Đại Thừa, còn tiểu thánh tức là A La Hán của Tiểu Thừa. Từ sơ quả đến tứ quả là Tiểu Thừa. 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ như phía trước có nói là Đại Thừa. Đại sư Thiện Đạo nói cùng với họ không liên quan. Cái pháp môn này là chuyên độ hạng phàm phu. Cách nói này của Ngài, chúng ta xem kỹ trong kinh này thì tương ứng. Ngài nói rất có đạo lý, bởi vì chúng ta tại trong kinh Vô Lượng Thọ thấy được. Hiện nay chúng ta đọc bản hội tập này, phần thứ hai, vừa phẩm thứ hai vừa mở đầu là nói Ngài Hiền Hộ và 16 vị chánh sử. 16 vị chánh sĩ đều là người tại gia, là Bồ Tát tại gia. Nhân số của họ đã chiếm hết 16 người, là tuyệt đại đa số. Cái ý nghĩa này là hiển thị ra bộ kinh này và pháp môn này đối tượng là đồng tu của tại gia, là lục đạo phàm phu. Tiếp theo là nói ngũ trược phàm phu, chỉ vì gặp duyên không đồng cho nên mới có cửu phẩm khác biệt. Mấy câu này nói được rất là hay, có thể nói là đem nghi hoặc của chúng ta đã giải trừ triệt để. Vì sao vãng sanh lại có cửu phẩm? Đại sư Thiện Đạo nói căn tánh của chúng ta không có liên quan với cửu phẩm, dĩ nhiên cũng không có liên quan với đại tiểu thừa, không như phía trước nói phải là Bồ Tát của Đăng Địa mới có thể vãng sanh, được vãng sanh thượng tam phẩm. Còn chúng ta là hạng phàm phu, chỉ được vãng sanh phàm thánh đồng cư độ hạ phẩm. Muốn lên phẩm vị cao cũng không có phần. Thật tại mà nói, nếu là như vậy thì cùng với giáo nghĩa của Tây Phương Thế Giới trái nghịch. Tại vì sao? Vì Tây Phương Thế Giới là bình đẳng thế giới. Nếu nói như vậy thì không được bình đẳng. Sự khác biệt này quá lớn thì đâu có thể gọi là pháp bình đẳng. Huống chi là hai chữ bình đẳng này ở trên đề kinh là thanh tịnh bình đẳng giác. Cho nên Tây Phương Thế Giới là bình đẳng thế giới. Pháp môn của A Di Đà Phật độ hóa chúng sanh là pháp môn bình đẳng. Sự khác biệt của cửu phẩm như thế nào? Là vì gặp duyên không đồng. Lời nói này chúng ta cảm thấy rất có đạo lý. Gặp được duyên là cơ duyên không đồng, cho nên mới có khác biệt. Gặp cơ duyên rất hiếm có. Đây là cùng với đời quá khứ. Thiện căn phúc đức nhân duyên đều có mối quan hệ, có mối quan hệ thì như tại trong tiểu bản kinh A Di Đà có nói, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh cõi cực lạc. Cùng với ý nghĩa này tương đồng. Trong đời quá khứ có thiện căn, có phước đức thì đời này mới gặp được duyên thù thắng. Cái duyên thù thắng là chúng ta có thể gặp được bộ kinh điển này. Rất nhiều người học Phật, đặc biệt là vào thời xưa, việc ấn loát chưa có phát minh, chưa có phát đạt, muốn có một bộ kinh sách rất là khó khăn. Vào đầu năm Dân Quốc, có rất nhiều bạn đồng tu học Phật đều là dùng tay sao chép kinh Phật, không dễ gì mua được kinh sách. Nếu muốn có một bộ kinh điển phải làm sao đây? Thì phải đi tìm những ngôi chùa lớn. Những ngôi chùa lớn mới có đại tạng kinh. Trong chùa có tàng kinh lầu thì giống như thư viện vậy, có thể mượn. Theo lệ thông thường mà nói, đại tăng kinh không thể rời khỏi tàng kinh lầu. Bạn có thể mượn ra ở tại trong đó sao chép lại. Cho nên kinh Phật đều là dùng tay sao chép lại, không như hiện nay. Hiện nay kỹ thuật ấn loát đã phát đạt, trong nhà của mỗi một người cũng có thể cúng một bộ đại tạng kinh. Đây là người thời xưa có nằm mộng cũng không dám nghĩ đến. Muốn có một bộ kinh rất là khó khăn. Bạn muốn gặp được bộ kinh này, đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ, từ xưa đến nay lưu truyền kinh Vô Lượng Thọ có năm loại bản nguyên dịch khác nhau. Ở trong năm loại bản nguyên dịch khác nhau, nội dung thì có thêm bớt. Cho nên bản nguyên dịch này từ đời Đường về sau rất ít người y theo kinh Vô Lượng Thọ để tu hành, mọi người đều y theo kinh A Di Đà. Nguyên nhân là bởi vì bản nguyên dịch quá nhiều, không biết y theo bản dịch nào mới tốt. Năm loại bản nguyên dịch mà đều có thể thấy được là một việc không dễ, tức là phải có duyên mới được. Hiện nay cái duyên của chúng ta so với thời xưa thì thù thắng hơn nhiều, quá nhiều. Chính bởi vì bản nguyên dịch nhiều, đọc một loại không thể hiểu rõ ý nghĩa viên mãn của nó. Nếu đọc cả năm loại bản thì cũng khó mà tìm ra. Cho nên cổ đức mới có nghĩ cách làm hội tập. Hội tập sớm nhất là đời nhà Tấm, đời nhà Tống, cư sĩ Vương Long Thơ, tức là cư sĩ Vương Nhật Hưu. Đây là bản hội tập sớm nhất, gọi là Kinh Đại A Di Đà. Lúc bấy giờ cư sĩ Vương Long Thơ là người có địa vị, có tài sản, ông học Phật. Bản nguyên dịch của kinh Vô Lượng Thọ ông chỉ thấy được bốn loại, còn một loại ông cũng không có cơ hội thấy được. Do đây có thể biết, vào thời xưa thấy được kinh Phật rất là khó. Cho nên bản hội tập của cư sĩ Vương Long Thơ là bốn loại bản nguyên dịch, còn một loại đã phiên dịch vào đời nhà Đường, đó là Pháp Hội Vô Lượng Thọ ở trong kinh Đại Bảo Tích. Một hội bản nguyên dịch này cư sĩ Vương Long Thơ chưa thấy qua, cho nên bản hội tập của ông không được viên mãn vì còn thiếu một loại. Mà Pháp Hội Vô Lượng Thọ trong kinh Đại Bảo Tích có những phần kinh văn ở trong bốn loại bản kia cũng không có. Như vậy mới biết là rất là quan trọng. Cho nên mãi cho đến đầu năm Dân Quốc, lão cư sĩ Hạ Liên Cơ làm hội tập. Gần đây bản hội tập này hiện nay chúng tôi đã chọn dùng, đây là một bản hội tập hoàn chỉnh nhất, là năm loại bản nguyên dịch hội tập đại thành. Những người hiện nay chúng ta có phước gặp được nhân duyên rất thù thắng, tức là bạn gặp được một bản hội tập viên mãn hoàn chỉnh nhất. Cái duyên thứ hai là phải lý giải được thấu triệt. Nếu có người giảng giải tường tận cho chúng ta, khiến cho chúng ta nhìn thoáng hiểu rõ nghĩa lý của toàn bộ kinh mà rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, cái duyên này mới là thù thắng. Cái duyên thứ ba là phải có đồng tham đạo hữu tốt, mọi người cùng nhau hết lòng tu học như giáo tu hành, thì ba cái duyên này đã đầy đủ. Phải có đầy đủ những nhân duyên này, đây là nói thượng phẩm thượng sanh. Cho nên ở trong cửu phẩm quảng sanh, thượng phẩm quảng sanh chúng ta cũng có phần, đặc biệt là người hiện nay đích thật là cũng có phần. Vấn đề là bạn có chịu tu hay không. Trên cái duyên mà nói là đầy đủ. Nếu phẩm vị vãng sanh không cao, điều này tự trách mình, không thể trách người khác. tự trách mình đã phạm cái lỗi lầm nào, là bởi không đúng như giáo tu hành. Lời Phật dạy không chịu y theo làm, cho nên phẩm vị vãng sanh thì thấp. Mới biết được sự khác biệt của cửu phẩm là ở tại gặp duyên không đồng. Lại nói những người có cơ duyên được độ là tất cả thiện ác đại tiểu phàm phu. Câu này cũng nói được rất hay. Đây là Đại sư Thiện Đạo đã vì chúng ta làm một cái tổng kết. Ở trong câu này, Ngài đem tất cả thiện ác bốn chữ này, tức là nói rõ lục đạo phàm phu. Cái thiện của trong lục đạo phàm phu tức là tam thiện đạo, cái ác tức là tam ác đạo. Đây là chủ yếu của A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng sanh. Còn Đại Thừa Bồ Tát và Tiểu Thừa Bậc Thánh chỉ là phụ thêm. Phía dưới nói phàm ngu là chỉ cho tất cả chúng sanh của lục đạo. Lục đạo đều là phàm phu. Đại sư nói rằng trên thế với thánh tâm, dưới hiệp với quần cơ. Cách nói này của Đại sư Thiện Đạo cùng với cách nói của cổ Đại Đức hoàn toàn không tương đồng. Cách nói của Ngài đích thật là cùng với nghĩa lý trong kinh rất tương hợp. Kinh là do Phật thuyết, đích thật là lời nói trong tâm của Phật, không có trái nghịch cái ý của Phật. Dưới hiệp với quần cơ, hiệp là dung hòa, quần cơ tức là từ thượng thượng đến hạ hạ. Thượng thượng là chỉ cho đẳng giác Bồ Tát, hạ hạ là chỉ cho địa ngục chúng sanh. Cũng tức là thường nói chính pháp giới tất cả chúng sanh. Bồ Tát đối với Phật mà nói cũng là chúng sanh, là chúng sanh trong chính pháp giới. Pháp môn tịnh độ có thể phổ độ tất cả chúng sanh. Pháp môn tịnh độ thật là có công lớn. Cách nói này của Đại sư Thiện Đạo đối với Tịnh Tông đích thật là công đức rất lớn, khiến cho tất cả chúng sanh xây dựng được lòng tin, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Cho nên các pháp sư Trung Nhật đa số thừa nhận cách nói này, đặc biệt là tại Nhật Bản. Vào thời Tùy Đường, Nhật Bản đã phái rất nhiều người xuất gia đến Trung Quốc để tham học. Mà ở trong nhóm người xuất gia này có không ít là học trò của Đại sư Thiện Đạo. Họ tham học có được thành tựu sau khi trở về nước. Cho nên Tịnh Độ Tông ở Nhật Bản là một tông phái rất có sức ảnh hưởng. Họ đối với vị thầy vô cùng tôn kính. Họ tôn kính hơn người Trung Quốc chúng ta. Ở Trung Quốc, những ngôi tự viện thông thường ít có thấy được tôn tượng của Đại sư Thiện Đạo, nhưng mà ở trong những ngôi tự viện của Nhật Bản thì thấy được rất nhiều tôn tượng của Đại sư Thiện Đạo. Có rất nhiều ngôi tự viện đặt tên là chùa Thiện Đạo. Ở Đài Bắc chúng ta cũng có chùa Thiện Đạo là do người Nhật Bản xây cất. là để tỷ kỷ niệm Đại sư Thiện Đạo. Cho nên khi bạn nhìn thấy chùa Thiện Đạo thì biết đây là đạo tràng của Tịnh Độ Tông, cũng tức là nói rõ Đại sư Thiện Đạo đối với Phật giáo Nhật Bản và Phật giáo Đại Hàn có sức ảnh hưởng rất sâu. Xin xem tiếp loại thứ ba. Cách nói của loại thứ ba: chuyên tiếp thượng căn, không tiếp trung hạ. Đây là nói đối tượng của pháp môn Tịnh Độ chuyên môn tiếp độ những người thượng thượng căn. Trong sở sào nói: minh tính vị sơ tâm, có bốn loại căn cơ. Chuyên lễ sám diệt tội là sơ cơ, chuyên tu tập trị quán là trung cơ, chuyên cầu sanh tịnh độ là thượng cơ. Cách nói này là của Đại sư Liên Trì nói. Đây là vị đại đức chấn hưng lại Tịnh Độ Tông của chúng ta. Ngài sanh vào cuối đời nhà Minh. Đây là trong Kinh Di Đà Sở Sào nói: minh là thuyết minh, tính vị sơ tâm là sơ phát tâm. Đối với Phật Pháp có lòng tin, rất muốn tu học. Đại sư nói chúng sanh có căn cơ thượng trung hạ tam đẳng. Căn cơ hạ đẳng là lễ sám diệt tội, tức là y theo phương pháp của kinh điển Đại Tiểu Thừa tu hành, tu lễ bái, tu sám hối. Chúng tôi thường nói kinh sám. Cái kinh sám này quý vị nên biết, không phải hiện nay ở trong tự viện làm kinh sám siêu độ người chết, không phải loại kinh sám này. Chữ kinh này là nói đọc tụng kinh điển. Như ở Đài Loan chúng ta, ở Đài Bắc có Hoa Nghiêm Liên Xã, nghe nói mỗi tháng cũng có thời gian quy định mọi người cùng nhau đọc tụng kinh Hoa Nghiêm. Đây là đọc kinh. Còn lễ sám thì có rất nhiều ngôi tự viện cũng có quy định thời gian hành lễ lại đại bi sám. Đây là phổ biến nhất. Ở Đài Loan còn có lại lương hoàng sám, thủy sám. Tịnh Độ Tông thì có tịnh độ sám. Tu pháp môn Địa Tạng thì có Địa Tạng sám. Tu kinh Pháp Hoa thì có Pháp Hoa sám. Cái nghi thức lễ sám rất nhiều, hầu như kinh điển Đại Thừa quan trọng đều có phương pháp tu hành là do cổ đại đức biên soạn phương pháp tu hành. Thông thường là nói hành pháp, tức là phương pháp tu hành. Đây là đối với sơ cơ, cũng tức là đối với căn cơ hạ đẳng, dạy cho họ phương pháp tu hành. Căn cơ trung đẳng thì cao hơn họ. Trung đẳng thì tu thiền định, tức là tu tập chỉ quán. Chỉ quán tức là thiền. Trong thiền tông gọi là thiền định, trong giáo hạ gọi là chỉ quán. So với hạ đẳng thì cao hơn một bậc. Còn căn cơ thượng đẳng tức là niệm Phật, chuyên tiếp độ thượng căn. Những hạng người nào là thượng căn? Người niệm Phật là thượng căn, chuyên cầu sanh tịnh độ là thượng căn. Đây là sự thật đấy. Người niệm Phật vì sao là người thượng căn? Thượng căn là có chân thật trí huệ. Chọn pháp môn này tức là có chân thật trí huệ. Nếu không có chân thật trí huệ thì bạn làm sao biết chọn pháp môn này, tu pháp môn này có được thành tựu? Quý vị nên biết tu tập chỉ quán. Nếu không thể kiến tánh thì không ra khỏi tam giới. Cho dù được định cũng chỉ có thể vãng sanh đến tứ thiền thiên, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, xem định công của họ sâu cạn, tương lai quả báo của họ ở trên cõi trời, không ra khỏi tam giới. Nếu cái định đó tu không thành, tức là vị đáo định họ có định công nhưng không đủ, thì sanh lên cõi dục giới. Chúng ta thường thường thấy được trong kinh nói: dạ ma thiên, đâu xuất thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên, đều là vị đáo định, tức là công phu tu thiền định của họ vẫn chưa đủ sơ thiền, không tới sơ thiền. Như đi thi tính số điểm vậy, trung bình là 60 điểm, họ chỉ có 40 điểm, 50 điểm thì sanh đến cõi dục giới. Ngôi vị thì thấp hơn. Giờ đây có thể biết phía trước lễ sám diệt tội là phước báo nhân thiên, đó là tu phước, không thể sanh đến cõi sắc giới. Quả báo của người niệm Phật thì siêu việt tam giới, vãng sanh tịnh độ. Cho nên đây là người thượng căn, không phải hạ căn. Chúng ta lại xem một đoạn dưới đây. Sơ cơ là nghiệp chướng chúng sanh, trung cơ là phàm phu nhị thừa. Do đây có thể biết tịnh độ là pháp tu của Bồ Tát Đại Thừa. Phàm là những người tu tịnh độ đều là Bồ Tát Đại Thừa. Bởi vì sự yêu cầu của tịnh độ, trong kinh Vô Lượng Thọ nói được rất rõ ràng: phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Bồ Đề Tâm vừa phát tức là Bồ Tát. Cái gì gọi là Bồ Đề Tâm? Đại sư Ngẫu Ích tại trong Yếu Giải nói được rất hay: người phàm phu thật sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ, ngài nói cái tâm này tức là vô thượng Bồ Đề Tâm. Cách nói này của đại sư Ngẫu Ích rất đúng. Xưa kia những vị cổ đức, cổ đại đức không có nói cách này, không có nói qua. Ngài nói là người đầu tiên. Ngài nói lời này, chúng ta hãy suy nghĩ kỹ có đạo lý hay không. Rất có đạo lý. Tại vì sao? Vì sanh đến tịnh độ, cổ nhân có nói: chỉ được thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Bạn có thể thấy được A Di Đà Phật, nếu không phải là Bồ Tát thì không thấy được. Cho nên thật sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ, cái tâm này đích thật là vô thượng Bồ Đề Tâm. Những vị Bồ Tát thông thường không thể sánh bằng. Tuy rằng Bồ Tát thông thường có phát tâm, như trong Khởi Tín Luận có nói: trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Bạn phát những cái tâm này thì không thể thấy Phật, còn người ta vừa phát tâm thì thấy Phật. Thấy Phật thì cao hơn bạn rất nhiều. Cho nên đích thật là vô thượng Bồ Đề Tâm. Đây là đại sư Ngẫu Ích nói được rõ ràng, nói được minh bạch, nói được dễ hiểu. Sau khi chúng ta nghe rồi thì cảm thấy chúng ta có phần. Trong Khởi Tín Luận có nói, trong Quán Kinh có nói, nhưng chúng ta nghe không hiểu, tự mình muốn phát tâm mà phát không ra, không có phần. Vì vậy thì tâm đã thối chuyển. Sau khi nghe được đại sư Ngẫu Ích nói thì chúng ta khởi tâm hăng hái lên, cảm thấy ta cũng có thể làm được. Cho nên phải thật sự phát tâm cầu sanh tịnh độ. Lại trong Yếu Giải nói trì danh, cái pháp môn thâm diệu phá hết tất cả hí luận, chặt hết tất cả ý kiến, chỉ có những bậc như Mã Minh, Long Thọ, Chí Giả, Vĩnh Minh mới có thể gánh vác triệt để. Đây là Đại sư Ngẫu Ích khen ngợi hành pháp của Tịnh Tông là phương pháp tu hành. Cái phương pháp trì danh niệm Phật này, cái phương pháp này rất sâu, rất vi diệu. Thế nhưng thật tại mà nói, niệm Phật vô cùng đơn giản, vô cùng dễ dàng. Chỗ thâm diệu của nó, chỉ có người thâm diệu mới có thể nhìn thấy được. Người thông thường không thể nhìn thấy chỗ thâm diệu của nó. Chỉ có những người thật sự có học vấn, thật sự có kiến thức thì họ mới biết. Cái phương pháp này đơn giản dễ dàng, đích thật là thâm diệu. Kể đến hai câu nói được rất hay: phá hết tất cả hí luận. Câu này là đối với giáo hạ mà nói. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm. Nếu như bạn thật sự hiểu được pháp môn niệm Phật mà nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì là lời nói của Thích Ca Mâu Ni Phật suốt 49 năm đều là hí luận, đều là lời nói đùa, đều là lời nói vô ích. Một câu A Di Đà Phật thì đã đem nó phá hết. Còn câu chặt hết tất cả ý kiến, đây là đối với Thiền Tông mà nói. Pháp môn niệm Phật thâm diệu đã vượt hơn Thiền Tông, đã vượt hơn giáo hạ. Tông môn và giáo hạ là đại biểu cho Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói tất cả kinh pháp suốt 49 năm. Câu Phật hiệu này thì đã vượt hơn. Từ chân lý mà nói thì thâm sâu, từ trên phương pháp mà nói thì vi diệu, thật là xảo diệu. Một câu Phật hiệu thì vượt hơn. Cho nên tịnh tông môn và giáo hạ nhất định không thể sánh bằng. Khi nãy tôi đã nói Thiền Tông nếu không kiến tánh thì không thể thành tựu, chỉ được thiền định thì sanh lên tứ thiền thiên. Cho dù đã minh tâm kiến tánh, sự thành tựu vẫn là có hạn. Kiến tánh thành Phật là thành loại Phật gì? Là thành tạng giáo Phật, thông giáo Phật. Muốn đạt đến quả vị viên giáo Phật thì là còn rất xa, rất xa. Không biết còn phải tu bao lâu mới có thể thành tựu. Y theo Phật tại trong kinh thông thường mà nói, phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Cái thứ nhất A Tăng kỳ kiếp tu hoàn thành là ngôi vị Tam Hiền. Phật nói đây đều là từ biệt giáo mà nói, không phải viên giáo. Cái thứ hai A Tăng kỳ kiếp tu hoàn thành là từ sơ địa đến thất địa, bảy ngôi vị thứ. Cái thứ ba A Tăng kỳ kiếp tu hoàn thành là bát địa, cửu địa, thập địa, ba ngôi vị thứ. Phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp, cho dù minh tâm kiến tánh. Cái gọi là kiến tánh thành Phật chẳng qua là phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân, đó là biệt giáo sơ địa. Vậy thì từ sơ địa đến thất địa phải tu một cái A Tăng kỳ kiếp, lẽ từ bát địa đến thập địa, thành ra phải mất hai cái A Tăng kỳ kiếp thì thành là Phật gì? Là thành biệt giáo Phật. Địa vị của biệt giáo Phật là tương đương với Bồ Tát nhị hành vị của viên giáo. Cho nên bạn mới hiểu được là còn rất xa, phải mất thời gian rất dài thì làm sao có thể sánh bằng người niệm Phật Người niệm Phật sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu y theo trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật mà nói hà hà phẩm vãng sanh, chỉ cần mất 12 kiếp. Quý vị nên biết, trải qua 12 kiếp thì hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh là địa vị gì? Là địa vị viên giáo sơ trụ, tức là địa vị biệt giáo sơ địa, hay nói cách khác, như cách tu hành đó của họ phải tu trải qua một cái A Tăng kỳ kiếp. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ mất 12 kiếp. Thì họ làm sao có thể sánh bằng? Không thể sánh bằng. Đó là nói hạ hạ phẩm vãng sanh. Nếu nói hạ trung phẩm vãng sanh thì trong kinh nói chỉ mất 6 kiếp. Thời gian đã rút ngắn phân nửa. Cho nên thật là thâm, thật là diệu. Hai câu này không phải lời giả, là sự thật. Vượt hơn tông môn giáo hạ. Giáo hạ bao gồm cả thiền, thiền thủ tông, thiên thai tông, tam luận tông, pháp tướng duy thức tông. Không có thứ nào mà sánh bằng được người niệm Phật, sự thù thắng của niệm Phật. Cho nên pháp môn niệm Phật rất hay. Ai biết được? Mã Minh Bồ Tát biết, Long Thọ Bồ Tát biết. Hai vị này là cộng đồng tổ sư của Tám Tông Đại Thừa. Tám Tông Phái Đại Thừa đều là Mã Minh và Long Thọ truyền xuống. Cho nên họ là bồ, họ là tổ sư của Tám Tông Phái này, là tổ sư của cộng đồng. Họ biết được. Đến cuối cùng họ cũng là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Còn tại Trung Quốc có Đại sư Chí Giả biết. Đại sư Chí Giả là tổ sư của Thiên Thai Tông, chuyên môn Hoằng Dương Kinh Pháp Hoa. Nhưng Đại sư Chí Giả cũng niệm Phật vãng sanh. Ngài đã làm chú giải cho Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Về sau học trò của Ngài là Tôn Giả Tứ Minh đã làm Diệu Thông Sao. Bộ chú giải này cũng rất có tiếng, gọi là Kinh Quán Vô Lượng Thọ Diệu Tông Sao. Ngài cũng là niệm Phật vãng sanh. Ngài cũng là niệm Phật vãng sanh. Tôn Giả Tứ Minh cũng là niệm Phật vãng sanh. Tổn sư của Thiên Thai Tông, bởi vì Đại sư Chí Giả đề xướng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cho nên lịch đại tổ sư của Thiên Thai Tông hầu như đều là niệm Phật vãng sanh. Vĩnh Minh là Đại sư Vĩnh Minh, Ngài là từ trong Thiền Tông chuyển qua tịnh độ. Ngài tại trong Thiền Tông đã đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, lại chuyển qua chuyên tu pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đại sư Vĩnh Minh tại trong chuyện ký có ghi chép, Ngài cũng là A Di Đà Phật quả thân đến. Đây là hai vị đại đức của Trung Quốc chúng ta. Họ đã rõ ràng, họ rất minh bạch. Đại sư Chí Giả là đại biểu cho giáo hạ, còn Đại sư Vĩnh Minh là đại biểu cho Thiền Tông. Cho nên nhân vật bậc nhất như họ, nhân vật hạng nhất như họ mới có thể gánh vác triệt để. Họ trực tiếp thừa nhận, chẳng có một tơ hào hoài nghi. Một pháp gì danh này là cực viên cực đốn. Viên là viên mãn, không có pháp nào viên mãn hơn pháp môn này. Tông môn và giáo hạ đều không viên mãn bằng như người niệm Phật. Họ còn có khuyết điểm, họ còn có khiếm khuyết. Cho nên là viên đến chỗ cùng cực, đốn đến chỗ cùng cực. Đốn là đốn siêu, Thiền Tông là đốn. Nếu so với niệm Phật thì còn kém xa. Vô thượng pháp môn không phải là chỗ suy lường phân biệt mà có thể hiểu, cho nên gọi là thâm diệu. Không phải là chỗ suy lường phân biệt mà có thể hiểu, tức là bất khả tư nghị. Không phải là chúng ta tưởng tượng ra được, không phải là chúng ta suy đoán ra được. Cho nên nói nó là thâm diệu. Chỉ cần mạch trực niệm tới, mạch trực là một mạch, Chỉ cần bạn một mạch niệm tới, phải hết lòng hết dạ một mạch niệm tới. Bất giả phương tiện, tức là không cần mượn bất cứ phương pháp nào để giúp đỡ. Bất lạc tư lượng, hai câu này mà hợp lại. Bất giả phương tiện tức là không cần dùng phương pháp của giáo hạ để giúp đỡ. Bất lạc tư lượng tức là không cần dùng phương pháp của thiền tông để giúp đỡ. Chỉ cần một câu Phật hiệu này niệm đến cùng, trực khởi trực dụng, tức là trực tiếp liễu giải, tự đắc tâm khai. Chỉ cần bạn dụng công thành thục thì tự tự nhiên nhiên tâm khai ý giải, cùng với cảnh giới trong thiền tông đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh như nhau. Dùng phương pháp của thiền tông thì khó, dùng phương pháp niệm Phật của tịnh tông thì dễ. Cũng có thể niệm đến đại triệt đại ngộ, cũng có thể niệm đến minh tâm kiến tánh, thì tức thì phá hết hí luận, quét sạch tất cả phân biệt suy tính, mới có thể trực tiếp thừa nhận, gọi là nhục thân đại sĩ. Đây là nói rõ thiện căn của ai. Chỉ cần bạn chịu trực tiếp thừa nhận, chỉ cần bạn chịu phát nguyện cầu sanh tịnh độ, nhất tâm niệm Phật, thì bạn là nhục thân Bồ Tát. Đại sĩ chỉ cho Đại Bồ Tát, tức là phía trước đã có nói là người thượng căn không phải là người hạ căn. Thôi, hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ